Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với lại podcast thứ hai về series sự nghiệp. Qua cái mình không biết là các bạn đã nghe podcast số 1 chưa, thì mình cũng rất ngạc nhiên khi mà mình đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng mà mình không thấy ai phản hồi hoặc là chia sẻ một cái gì thông tin gì đến mình hết. Thì có thể rằng đây không phải là điều mà các bạn mong đợi từ Ưng Đen, đúng không? Các bạn chỉ muốn nghe những cái lời tâm sự thôi, còn những cái chuyện mà sự nghiệp đồ này nọ có thể là nó không cần thiết với các bạn lắm, hoặc là cái chuyện khởi nghiệp đồ này nọ có thể xa xôi với các bạn chẳng hạn. Cho nên là mình cũng không biết series này mình sẽ nói đến tập thứ mấy. Cho nên anyway, mình cũng không có chê trách gì hết, thì mỗi một người có một cái gu khác nhau đấy. Cho nên là mình sẽ cố gắng làm được nhiều nhất có thể ha. Nhưng mà không biết là khi nào mình sẽ dừng lại nha. Rồi, tập thứ hai mình sẽ nói một chủ đề mình, tức là bản thân mình thì không thích đi vào những chủ đề mà nó mang tính lý thuyết quá và những cái thứ mà ai em nói. Cho nên hôm nay mình sẽ nói với bạn một cái chủ đề mình tin rằng nó quan trọng. Còn bạn thì có thể là vì các bạn đọc nhiều tin tức, các bạn đọc nhiều cái câu chuyện truyền cảm hứng, các bạn thích nghe những cái thứ mà nó phải mang tính là cố lên rồi hãy chăm chỉ, hãy sáng tạo rồi chúng ta sẽ thành công rồi này nọ, thì mình không biết. Nhưng mà đây là series của mình, đây là tâm sự của mình, thì mình muốn chia sẻ các bạn góc nhìn riêng của mình ha. Hy vọng rằng góc nhìn của mình nó sẽ giúp các bạn một phần nào đấy. Thì chủ đề của phần thứ hai đó là quan hệ sẽ giúp cho cái business, tức là giúp cho cái sự nghiệp của bạn nó sẽ càng ngày càng đi lên. Nếu như không có quan hệ thì sự nghiệp của bạn sẽ rất tệ, đúng không? Nghe giống như một câu punchline trong rap Việt, đúng không? Nhưng mà nó là sự thật. Và có một số bạn nói là bây giờ em sinh ra ở một gia đình nghèo khó, em từ dưới quê lên, làm sao em có mối quan hệ này, mối quan hệ kia. Thì xin thưa với các bạn, ngày xưa khi mà mình một thân một mình vào Sài Gòn thì mình cũng không khác gì các bạn hết. Mình đi một con xe rim rất là đẻ từ cái thời mà ba mẹ mình mới khởi nghiệp cách đây 20 mấy năm. Sau đấy thì mình ở nhà trọ một mình, ở ghép với một anh nào đấy, bạn của, tức là con của bạn của ba mình, kiểu vậy. Nó có rất là nhiều cái bắt đầu. Và mình nói thật với các bạn là trong suốt một năm đầu tiên mình không chơi được với ai hết. Tại vì nó là một đất khách, giống như mình, đối với mình nó một nơi đất khách quê người. Và nó là một nơi rất lạ lẫm. Nó cảm giác giống như là tất cả những người chung quanh sẽ là những người xấu mọi người. Đấy, chúng ta, và mình cũng là một người, nếu mà các bạn hỏi mình là hướng nội hay hướng ngoại nhiều hơn thì chắc chắn là hướng nội. Cho nên là mình cũng khá ít giao tiếp, thực sự mình chỉ có chơi game, đọc truyện, đi học rồi xong. Đó là hết khoảng 1-2 năm đầu tiên trong cái giai đoạn đại học của mình. Nhưng mà để mình chia sẻ với các bạn một góc nhìn, đó là thực ra mối quan hệ nó không sinh ra, nó không tự sinh ra, đúng không? Mối quan hệ là do bản thân chúng ta cố gắng có thể đạt được. Nó giống như là cái việc chúng ta cố gắng chúng ta học một cái kiến thức mới, cố gắng chúng ta học để chúng ta làm một cái nghề mới, thì mối quan hệ nó y chang vậy hả? Nó không chả khác gì hết. Liệu các bạn đã trả giá bao nhiêu cho mối quan hệ, đúng không? Liệu bạn đã thực sự chú tâm vào những người xung quanh chúng ta chưa, hay chúng ta chỉ quan tâm tới bản thân mình thôi? Nó có rất là nhiều thứ. Mối hệ có thể là mối hệ với bạn bè, mối hệ với gia đình, mối quan hệ với những người lạ. Các bạn có thể đi những cái sự kiện, các bạn có thể là connecting, đó. Rất là nhiều cái. Thì nếu như người ta cùng trang lứa với bạn mà người ta có những mối quan hệ rất là thú vị, người ta có thể khởi nghiệp chuyện này, khởi nghiệp chuyện kia, và người này giúp, người kia giúp. Mà nếu như các bạn hỏi và các bạn biết là đây là chuyện chỉ là những người mới quen, quen 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, quen ở đâu đấy, không phải là bạn từ thời đại học hoặc là thời cấp 3. Tại vì sao mình nói như vậy? Tại vì hồi chúng ta học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì đa phần là do trường sắp lớp, đúng không? Đại học cũng vậy. Hoặc là nhưng mà đại học thì do chúng ta đăng ký tín chỉ mà, đúng không? Thì sau này tất cả những mối quan hệ chúng ta về sau là do chúng ta chủ động. Mà nếu như một người bạn của bạn có những mối quan hệ tuyệt vời nhưng bạn không có, thì thấy các bạn là do ai? Đúng không? Chúng ta luôn đổ lỗi. Mình xin phép chia sẻ một cái thông điệp rất là nhất quán trong tất cả các podcast của mình. Đó là tất cả những thứ diễn ra với ta, nó là do ta. Đó là cái mindset rất là nhất quán. Có thể bạn sẽ than thân trách phận, bạn nói là tại vì mình đang ở Việt Nam, tại vì mình học cái trường này, tại vì ba mẹ mình điều kiện như thế này, tại vì bản thân mình sinh ra đã nhút nhát rồi, whatever gì đấy, mình không biết. Nhưng mà nói thật với bạn là tất cả mọi thứ, đối với mình, tất cả mọi thứ sinh ra hoặc là không sinh ra được là do chúng ta. Còn nếu như bạn vẫn cho rằng nó là do bên ngoài, thì bây giờ các bạn làm gì vậy? Ví dụ như do ba mẹ đi, thì bây giờ ta làm gì? Về đổi ba mẹ, đúng không? Do một người bạn nào đấy, giờ chúng ta làm gì? Chúng ta bắt nó thay đổi suy nghĩ của nó, đúng không? Rồi do điều kiện, hoặc là do chúng ta là dân ở dưới quê lên, thì chúng ta làm gì vậy? Chúng ta đầu thai, hay là chúng ta sinh ra, hay là như thế nào đấy, để chúng ta có thể là trở thành một dân thành phố. Thế nào? Mình không nghĩ đó là một cái phương án tốt, vì chúng ta trông chờ một cái phương án, một cái giải pháp đến từ một người nào đấy. Mà một người nào đấy thì họ có những câu chuyện của họ, đúng không? Họ có những cái mối bận tâm của họ, họ sẽ có những cái mà họ trăn trở. Như vậy thì tại sao họ phải dành thời gian cho các bạn? Đúng không? Tại sao họ phải quan tâm tới cái chuyện của các bạn? Tại sao họ phải làm những điều mà các bạn nghĩ là họ nên làm đối với mình? Cho nên nếu như bạn không nhận mọi thứ về mình thì bạn không nên nghe podcast này nữa. Còn nếu như bạn thực sự bạn nhận mọi thứ về mình, bạn có tinh thần cầu thị, chứ không phải là đến nghe podcast này xem là ông này ông nói cái gì, nghe giải trí kiểu vậy, thì chúng ta sẽ tiếp tục. Thì mọi người hình dung là khi mà mình vào đây, và hầu hết tất cả những cái mối quan hệ mà giúp đỡ mình trong quá trình khởi nghiệp và trong cái sự nghiệp của mình, đa phần là xuất hiện sau sau khi mình vào Sài Gòn, không phải là ở trước đó. Tại vì bạn bè mình làm ở Đà Nẵng, bạn bè mình làm ở Đà Nẵng, ba mẹ mình sinh sống ở Đà Nẵng, những mối quan hệ họ có đều ở Đà Nẵng cả. Như vậy thì mình nhờ cãi vã cái gì ở đấy, đúng không? Nó sẽ có nhưng rất là ít, nó thẳng ra là vậy. Và hầu hết tất cả những mối quan hệ đều là do mình build hết, đều là do mình xây dựng nên hết. Như vậy thì nếu mình làm được thì tại sao mà không làm được? Nếu một cái thằng mà suốt 2 năm trời đại học, năm nhất năm 2 đại học không chơi được với bất cứ ai hết, mình không nhớ bất cứ một kỷ niệm nào với một người bạn nào ở giai đoạn đó hết, trường bạn ở ở chung nhà, thì mình không nghĩ là mình làm được, các bạn làm không được. Chẳng qua là các bạn có làm hay không, có nỗ lực hay không, có chọn đúng con đường hay không, hay là có thực sự thật lòng với người khác hay không, mình không biết. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề, chủ đề nếu mà chúng ta có những mối quan hệ chất lượng thì chúng ta có thể sẽ có một cái sự nghiệp chất lượng, có thể thôi nha. Còn dựa vào rất nhiều cái, ví dụ năng lực bản thân, ví dụ là ý chí, ví dụ như là khả năng ứng biến, đúng không? Ví dụ như là bạn có thực sự nỗ lực hay không, rồi ví dụ như là bạn có đẹp trai xinh gái hay không, nó rất là nhiều cái. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về về phần đầu tiên, đó là nếu như chúng ta không có mối quan hệ chúng ta làm gì. À, đầu tiên là nói về cái why chứ. Thường mình sẽ nói về cái why là tại sao. Tại vì các bạn hình dung vậy này, khi các bạn ra trường, các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ có hai lựa chọn. Một là các bạn khởi nghiệp, hai là các bạn sẽ tìm một cái shop nào đấy, một cái công việc nào đấy, đúng không? Thì nếu như bạn làm marketing đi, mình nói ví dụ như vậy, bạn học marketing ra, xong rồi bây giờ bạn muốn tìm một công việc mà sếp ok tí, môi trường ok tí, mức lương ok một tí, thì cái người mà đủ uy tín để giới thiệu bạn vào một cái vị trí như vậy, chắc chắn đó phải là một người họ sẵn sàng giúp đỡ bạn, đúng không? Tại vì nếu như họ giới thiệu bạn cho một người bạn của họ đang mở một cái business, hoặc là quản lý, hoặc là nhân sự của một công ty nào đấy, mà bạn làm việc không được, bạn không làm được việc, thì ai là người mất uy tín? Không phải là bạn, tại vì sau khi bạn bước ra khỏi cái công ty đó, người ta sẽ quên bạn. Mà cái người mất uy tín chắc chắn là người bạn của bạn. Cho nên bạn đừng ngạc nhiên nếu như trên cuộc đời này có rất nhiều người quen nhau, nhưng cái việc mà người ta giới thiệu người này cho người khác, hoặc là giới thiệu, nếu ví dụ như là có một bạn là môi giới bất động sản đi, thì ví dụ như là bạn này biết là một người bạn của mình có nhu cầu về bất động sản đi, người ta không giới thiệu qua, là vì sao? Là vì có thể là người này không đủ niềm tin, không đủ mối quan hệ, không đủ cái mà khiến cho người ta cảm thấy là có thể là trao niềm tin được. Tại vì á, nếu như chúng ta sử dụng dịch vụ của người đó, chúng ta bị lừa, nó chỉ là chuyện rất bình thường. Chúng ta, chúng ta chỉ tin nhầm người kiểu kiểu vậy, thì chúng ta sẽ sau này chúng ta không sử dụng dịch vụ nữa là xong. Nhưng nếu như chúng ta giới thiệu một người khác, đến sử dụng dịch vụ này và họ không hài lòng, hoặc là họ cảm thấy là bị lừa, hay là cảm thấy khó chịu, hay là cảm thấy dịch vụ sản phẩm không tốt, thì theo bạn thì cái trường hợp nào chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu hơn? Nếu là mình thì chắc chắn là trường hợp thứ hai, tại vì mình cảm thấy mình bị mất uy tín, đúng không? Chúng ta vừa khó xử với bạn bè, khó xử với người chúng ta giới thiệu, mà chúng ta còn mất uy tín nữa. Ồ, sau này học bạn bè chơi, bạn bè tự nhiên người kia kêu ngày xưa thằng đang nó giới thiệu tao con bé này hoặc cái thằng này mà nó làm ăn không được cái mẹ gì hết, chắc là kiểu mê sắc đẹp các kiểu, thì là chúng ta mệt rồi, đúng không? Cho nên là đầu tiên, nếu như chúng ta muốn có một cái shop tốt, một cái công việc tốt, việc đầu tiên các bạn cần là gì? Là bản thân cái nội lực của bạn nó phải tốt. Bạn là một đứa bạn đi học, đi làm, đi học giống như là đi chơi, đúng không? Đi học mà kiểu lười biếng, lâu lâu lên chép bài đồ này nọ, xong rồi làm việc nhóm thì không chịu làm, rồi sống thì không tốt với người này người kia. Mình hỏi các bạn nha, những người bạn của bạn biết chuyện đó không? Biết, sao không biết? Các bạn cùng lắm các bạn qua mặt được thầy cô, đúng không? Sau này lỡ khi mà những người bạn của bạn ở những cái vị trí tốt hơn, hoặc là họ biết, họ quen biết những cái mối hệ tốt hơn, và những bên đó người ta đang cần nhân sự, họ có giới thiệu bạn hay không? Nếu bạn là những người đó. Cho nên á, chúng ta hay nhìn thấy những cái trước mắt, giống như là ồ, khóa học này thật là nhàm chán, ồ, ông thầy này thật là nhàm chán, ồ, cái môn này mình chỉ cần học qua qua mình có môn được. Nhưng tất cả những thứ chúng ta làm trong cuộc đời á, nó đều được những người khác chấm điểm hết. Mọi người hình dung không? Cái cách mà mọi người đăng tải bài trên Facebook, cái cách mà mọi người đối xử với những người xung quanh, cái cách mọi người ăn mặc, cái cách mọi người ăn nói, cái cách mọi người hoạt động, cái cách mọi người giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, tham gia hoạt động từ thiện này, tham gia hoạt động từ thiện kia, tất cả mọi thứ đều được những người xung quanh đánh điểm. Họ ghi điểm cho các bạn. Và khi cái số điểm nó đủ nhiều thì họ sẽ tin bạn. Họ không nhất thiết về thân thiết với bạn nha, nhưng họ sẽ tin tưởng bạn. Họ tin tưởng là bạn có thể tạo ra được một cái giá trị gì nào đấy. Thì sau này khi mà họ có những cái thứ nó liên quan tới cái giá trị đấy, thì họ có thể giới thiệu bạn. Tại vì sao? Vì điều đó nó sẽ giúp bạn, giúp cái người mà họ giới thiệu. Và sau này mối quan hệ giữa cả hai bên nó sẽ gắn kết hơn. Vì họ tin tưởng vào cái tương lai của bạn. Họ biết rằng bạn là một người chịu khó, chịu khổ. Họ biết rằng bạn là một người làm ăn đàng hoàng. Họ biết rằng bạn là một người sau này trong sự nghiệp của họ, nếu họ có cái điều gì bất trắc, nếu có điều gì mà gặp khó khăn lại, thì bạn sẽ là những người đầu tiên giang tay ra giúp đỡ họ. Thì họ mới đầu tư cho bạn. Tất cả những mối quan hệ này trên cuộc đời này đều là đầu tư hết mọi người. Họ giúp bạn là vì sao? Vì họ thực sự họ thấy là bạn là một người có tiềm năng đấy. Nhưng bạn biết đâu một ngày nào đó bạn trở thành ông này bà kia thì sao? Đúng không? Hoặc là đơn giản là họ cảm thấy là mình là một người tốt, hoặc đơn giản là họ cảm thấy là mình đang thực sự giúp đỡ cái người mà đang cần bạn, đang tìm một cái người làm được việc, thì từ đó mối quan hệ giữa hai người bên kia người ta gắn kết hơn rất nhiều, và bạn như là cái công cụ ở giữa thôi. Tất cả mọi thứ đó đều là đầu tư, đúng không? Tất cả những người xung quanh chúng ta đều đang đánh giá chúng ta qua hành động mỗi một ngày của chúng ta. Nhưng mà có thể bạn không để ý đâu, bạn vẫn chơi game trong lớp này, bạn vẫn trốn học này, bạn vẫn hút thuốc này, bạn vẫn đi nhậu mỗi một ngày và khoe khoang cái chuyện đó này, bạn chơi gái, chơi trai các kiểu, xong rồi đi khoe khoang hết người này người kia. Những người á, mà họ tiếp bạn á, họ cười nói với bạn ấy, bạn có tin rằng đó là những người đầu tiên không tin bởi tưởng bạn không? Đúng không? Tại vì họ biết thực sự bạn là ai mà. Ok, xã giao, chuyện xã giao, hai bên chơi với nhau, it's ok. Nhưng mà khi mà đụng tới cơm máu gạo tiền, đụng tới sự nghiệp rồi á, thì họ, người đầu tiên họ loại bỏ là bạn. Tại họ biết cái tật xấu của bạn, họ biết bạn hay nói xấu sau lưng, họ biết bạn hay lười biếng, họ biết là mỗi buổi sáng 10 giờ, 11 giờ bạn mới ngủ dậy, họ biết rằng bạn hay cheating, hay lừa, hay kiểu quay cóp ở trong lớp whatever, họ biết hết. Và các bạn vẫn trở thành những người bạn. Nhưng mà không thực sự ghi điểm tốt, đúng không? Một người học lực tệ thì chúng ta vẫn chơi được mà. Nhưng ví dụ như người đó sau này trở thành bác sĩ thì sao? bạn có giao tính mạng của bạn hoặc là gia đình bạn cho người đó được không? Người đó trở thành một người kỹ sư xây dựng thì sao? Bạn có giao nhà của mình cho người đó được không? Mình không tin điều đó. Cho nên là cái việc đầu tiên trong việc xây dựng mối quan hệ đó là xây dựng bản thân. Nếu bản thân của bạn không có bất cứ một giá trị nào hết, không có những cái tố chất mà khiến cho người khác cảm thấy nể phục, không có sự thật thà, không có sự nỗ lực, không có giống như là sắn tay lên giúp người này giúp người kia, không đi từ thiện, không đứng lên trên lớp thuyết trình một cách dõng dạc, đấy, không đi thực tập chuyện này, không đi thực tập cái kia, không đi thử việc, không viết lách cái này, không viết lách cái nọ, không làm tất cả mọi thứ, thì chắc chắn luôn là cái điểm của bạn ở trên cái quyển sổ và những cái khác nó là zero, thậm chí là số âm, đúng không? Một việc chúng ta làm tốt, người ta có thể đánh cho chúng ta một điểm. Nhưng một việc mà chúng ta làm không tốt, người ta thậm chí là người ta trừ chúng ta 100 điểm. Tại vì sao? Vì đó là một sự mạo hiểm. Nó không phải là phép cộng, nó không phải là phép trừ, đúng không? Nó là xóa bỏ toàn bộ. Tại vì ok, mày có thể là giỏi, mày có thể là rất là hay, mày có thể là cái này cái kia, nhưng mà tiền sử của mày là một đứa ăn cắp. Tao dám đưa mày vào công ty tao không? Tao dám đưa mày vào công ty của người bạn kể tao không? Cho nên á, nó khốc liệt ở một chỗ là chúng ta chỉ cần làm sai một câu thôi, zero, không phải là 99 điểm nhá. Cho nên người mà có một mối quan hệ cực kỳ tốt với những người xung quanh chắc chắn phải là một người tốt, hiểu không? Có thể các bạn không hiểu nhá, mình cũng không biết nói sao, nhưng mà mình tin rằng nếu như các bạn thực sự lắng nghe và thực sự muốn hiểu thì các bạn sẽ hiểu. Cái người mà ghi điểm rất là ok với những người xung quanh chắc chắn phải là một người tốt, tức là ít nhất người ta cảm thấy là người này tin tưởng được, đúng không? Còn cái việc mà đó nó sẽ diễn ra hàng ngày, mỗi một ngày người ta đều chấm điểm các bạn hết, các bạn chỉ cần làm sai vài ngày thôi, có thể là người ta sẽ cho bạn zero, biến khỏi cái quyển sổ của họ, đúng không? Cho nên là nếu bạn thực sự là một người năng nổ, thực sự là một người giỏi giang, thực sự là một người luôn luôn nỗ lực, người khác sẽ cộng điểm ưu ái bạn cực kỳ nhiều. Hiểu ý không ạ? Bạn giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, bạn cổ vũ người khác, bạn năng nổ tham gia những hoạt động này hoạt động nọ. Ví dụ như rất là nhiều người nói mình đó là tới tận bây giờ mà em thấy cái tinh thần khởi nghiệp của anh vẫn rất là rần rần, anh thất bại nhiều lần nhưng mà anh vẫn làm chuyện này chuyện kia. Đó là cái đánh giá của họ với mình đó, họ ghi điểm chuyện đó, họ ghi điểm cái nỗ lực của mình, họ ghi điểm cái năng lượng của mình. Thì nếu là các bạn thì các bạn có sẵn sàng giúp đỡ một người giống như mình không? Đúng không? Mình có một cái fanpage lớn khoảng 40 mấy ngàn fan, mình có một vài cái business, đúng không? Mình ăn nói cũng ổn, mình viết cũng tốt, đúng không? Mình sống cũng ok mọi người đấy, mình cũng gọi là đóng góp vào quỹ vaccine này nọ, mình chia sẻ rất là nhiều cái trên tâm sự Ấn Đen. Thì nếu là các bạn có sẵn sàng muốn giúp đỡ một người giống như Ấn Đen không? Đó là câu hỏi mà các bạn có thể tự trả lời, đúng không? Bạn có thể thích hoặc không thích mình. Nhưng nếu như thực sự công tâm thì mình tin rằng nếu các bạn ghi điểm thì các bạn sẽ ghi điểm mình rất cao. Đó là sự tự tin, không phải là sự tự cao. Tại vì những cái thứ mình làm rất là đường đường chính chính, đúng không? Thì các bạn hãy suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Không chỉ những là chuyện học đâu, sau này các bạn đi làm, đúng không? Các bạn đi trễ này, rồi các bạn dùng sắc đẹp, dùng mối quan hệ để luồn lách, rồi lừa đảo, rồi nói xấu sếp, rồi rất là nhiều cái. Thì theo các bạn là những người mà họ nói xấu sếp chung với các bạn á, họ cộng hay họ trừ điểm các bạn? Ai không nào, mình không biết thì các bạn tự suy nghĩ xem. Sử dụng logic của chúng ta, đúng không? Sử dụng cái tư duy mấy chục năm của chúng ta xem. Thì đầu tiên, một người mà có những mối quan hệ mà thực sự rất là chất lượng thì phải là một người chất lượng, được không? Sau đấy thì nó sẽ đến giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn thể hiện bản thân. Nếu như các bạn không thể hiện bản thân, ai mà biết bạn là một người chất lượng? đúng không? Bây giờ bạn rất là giỏi, ví dụ như mình nói là bạn rất là giỏi marketing đi, trên Facebook của bạn không đăng bất cứ một bài nào hết. Mình có một bạn, mình biết một bạn làm marketing này, deactivate Facebook luôn, không xài Facebook. Như vậy thì theo các bạn, một những có những ngày mà mình nói chuyện với lại những người bạn khác, xong rồi người ta hỏi là lâu nay mình có nói chuyện với người này người kia không, bây giờ nó làm cái gì rồi, thì theo mọi người á, khi mà người này cần những sự giúp đỡ hoặc là người này cần một cái job nào đấy, đúng không, cần một cái công việc nào đấy, thì những người kia người ta có biết mày là ai đâu, đúng không? Mà nhiều người thì mình không biết, nhưng mà khi chúng ta sinh ra lớn lên thì chúng ta được nghe những câu chuyện giống như là hãy khiêm tốn, hãy thế này thế kia, rồi chúng ta chỉ cần giỏi lên thì chúng ta sẽ giàu có, chúng ta sẽ này kia. Xin lỗi, không bao giờ có đâu, tại vì á, một người thời gian của họ rất có hạn, đúng không? Sự chú ý của họ rất có hạn, họ không thể nào họ đi chú ý tất cả mọi người được, họ không thể nào bạn không nói gì hết xong rồi tự nhiên họ mỗi một ngày họ cứ ngồi họ đào bới trong cái list bạn bè, xong xem thử là con này dạo này nó sống làm sao, thằng này nó như thế nào, dạo này bọn nó sống khỏe không. No, ai rảnh làm những chuyện đó, đúng không? Cho nên nếu như bạn vẫn còn đăng những thứ rất rất là nhảm nhí trên Facebook, bạn không chứng tỏ được khả năng của mình cho những người xung quanh nhìn thấy, bạn không chứng tỏ được cái tính cách, cái cá tính của mình để ghi điểm với những người xung quanh, thì đừng ngạc nhiên nếu như các bạn khó khăn trong việc xin việc, đừng ngạc nhiên nếu như sự nghiệp của bạn rất là khó, đừng ngạc nhiên nếu như các bạn mở một cái công việc startup nào đó, mở một cái công việc kinh doanh nào đó và không ai hoặc là rất ít người ủng hộ bạn, tại họ có biết bạn là ai đâu, đúng không? Bây giờ tao bỏ 500 ngàn để tao mua cái sản phẩm của mày, mặc dù nó có một phần là công dụng của sản phẩm, nhưng có một phần rất lớn đó là tao muốn ghi điểm với mày, tại vì tao tin rằng tương lai mày có thể giúp đỡ tao một cái việc gì đấy, hoặc là coi như đó là một cái khoản đầu tư, đúng không? Đầu tư nhỏ nhỏ 500 ngàn, 1 triệu gì đấy, nhưng mà có được một cái sự kết nối sau này, có thể là ví dụ bạn là một kỹ sư xây dựng đi, sau này tao xây nhà xây cửa thì có thể là tao sẽ cần nhờ tới mày, đúng không? Bạn là một người bác sĩ đi, bạn là một người thầy giáo đi, sau này con cái của tao mà gặp vấn đề có thể là tao sẽ nhờ cậy mày, đúng không? Thì nếu như bạn không có giá trị gì hết thì họ sẽ đầu tư bạn làm gì? Có bao giờ bạn đi đầu tư một công ty, hoặc là bạn đầu tư chứng khoán, hoặc đầu tư vào một cái coin nào đấy, đúng không? Mà bạn đầu tư vào một cái công ty mà bạn biết chắc là đó là một công ty lợm không, hoặc là bạn chả biết mẹ gì về công ty đó hết, thì giữa một công ty mà bạn biết rất là rõ với một công ty bạn không biết gì hết, thì bạn sẽ chọn công ty gì? Đúng mà. Cho nên là mình không hiểu từ đâu chúng ta có một cái tư duy như vậy. Chúng ta cảm thấy là Facebook là một nơi rất là private, tức là rất là cá nhân của chúng ta không muốn chia sẻ gì hết để người khác người ta không nhận ra chúng ta, để chúng ta ẩn danh, để chúng ta không bị soi mói hay cái này cái kia đó. Mình rất là tôn trọng chuyện đó nha. Nhưng nếu như bạn thực sự muốn có một sự nghiệp kha khá, tất nhiên không phải là chỉ là trên 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 Facebook không, đúng không? Chúng ta có thể là đi nhậu, chúng ta đi hát karaoke, đi uống cà phê với nhau hay này cái gì đó, cái đó là cái cách làm của mỗi người. Mình chỉ đang nói Facebook để mình cho các bạn một cái hình dung, một cái ví dụ thôi. Bạn không thể, có thể không cần sử dụng Facebook, bạn sử dụng Instagram, bạn sử dụng điện thoại, đúng không? Bạn sử dụng Zalo, bạn sử dụng bất cứ một cái kênh nào bạn hãy kết nối với người khác và nói cho người khác biết là tao là ai. Vì sao chúng ta để người khác tự tưởng tượng ra mà chúng ta không nói cho họ biết là tao là ai? Để họ không nhận lầm, đúng không? Họ có không chơi với chúng ta thì tại vì họ không sẵn sàng chấp nhận con người của chúng ta, đúng không? Thì mình không biết, nhưng mà các bạn chỉ cần hiểu rằng nếu như các bạn ẩn danh ở trên Facebook, hoặc là các bạn ẩn danh trước những người người xung quanh, điều gì khiến cho các bạn tự tin rằng sau này khi các bạn gặp khó khăn hoặc là các bạn cần sự hỗ trợ, người ta sẽ hỗ trợ cho các bạn, đúng không? Nếu mình không hoạt động năng nổ trên Facebook, nếu như không nhiều người biết về mình, nếu như mình không viết những cái bài rất là hay trên Facebook, người ta nhận được rất nhiều giá trị, thì những ngày mà mình gặp khó khăn trong việc kinh doanh, mình lên mình mời người ta mua cái sản phẩm này sản phẩm kia, người ta có mua không? Mình vay tiền họ để mình kinh doanh, người ta cho mình vay không? Mình tuyển nhân sự để làm chung với mình, người ta có làm không, khi họ chả biết mình là cái thằng nào cả, đúng không? Cho nên là còn tùy vào cái vị trí bạn muốn đạt đến trong tương lai. Nếu như bạn thực sự muốn có một sự nghiệp rất là khá, thì tất nhiên ngoài việc chúng ta nỗ lực ra, chúng ta giỏi, chúng ta tự apply một công ty nào đó, chúng ta tự lực tự cường đúng không? Thì dù sao chúng ta có những mối quan hệ nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều, kể cả các bạn đi làm trong những công ty lớn nha. Nhưng bây giờ các bạn cần book cái này book cái kia, tức là cần thuê cái này thuê cái nọ, cần sau này chúng ta cần làm những chiến dịch này chiến dịch kia, nó liên quan tới việc này liên quan tới việc kia, các bạn không có những mối quan hệ. Ví dụ như bây giờ các bạn tham gia vào một công ty làm startup đi, bây giờ công ty đang làm cần làm một cái chiến dịch truyền thông này nọ, bây giờ các bạn tìm đâu ra cái người mà tư vấn cho chúng ta về cái chuyện mà, tại vì công ty chúng ta là công ty mới không giỏi về marketing chẳng hạn, bạn tìm được một người giỏi về marketing để tư vấn cho các bạn không? Mà tư vấn rất là thật lòng, chứ không phải là chúng ta lên mạng, ta lên Google search là công ty tư vấn marketing. Các bạn tìm được không? Có thể các bạn biết một người nào đó, nhưng người ta có sẵn sàng giúp các bạn không? Mình không tin là vậy. Tại vì họ biết bạn là ai đâu. Tự nhiên đùng phát một ngày đẹp trời, 2-3 năm trời không nói câu nào, không đăng cái status nào, tôi với bạn cũng chả có mà cái điểm chung nào. Tự nhiên 2-3 năm trời inbox, bạn ơi mình muốn hỏi bạn về cái này, bên mình công ty mình có một chiến dịch marketing như thế này, đúng không? Nó rất là mắc cười. Tại vì các bạn hình dung á, là những cái chúng ta làm ở trên social này, hoặc là chúng ta đi gặp người ta, chúng ta đi uống cà phê với người ta, chúng ta tặng như là một quyển sách kiểu kiểu vậy, chúng ta làm những cái hoạt động đó, thì nó không phải chỉ để phục vụ cho mình, mà để phục vụ cho người khác nữa. Để những người khác người ta được nhìn thấy những content mới, những cái nội dung mới, được cảm thấy kết nối với bạn. Những người khác họ được nhìn thấy những thứ mới mẻ, đúng không? Rồi những người khác họ sẽ cảm thấy là ok, người này chúng ta nên chấm điểm cho họ một phần nào đấy, đúng không? Thì từ từ cái số điểm đó nó sẽ càng ngày càng dâng cao lên. Còn nếu như các bạn muốn độc lập tự cường thì ok. Chuyện đó thì cũng chả ai cấm được, đúng không ạ? Nhưng cái sự nghiệp của bạn nó sẽ trắc trở hơn rất nhiều, đúng không? Thì đó là những cái mà mình nghĩ là các bạn nên suy nghĩ. Chúng ta sẽ có và sau này nếu như các bạn thực sự các bạn muốn mở một cái công việc kinh doanh, mình tin rằng tất cả những người mà muốn mở công việc kinh doanh, đầu tiên các bạn phải trở thành một micro influencer, nghĩa là một người có sức ảnh hưởng trong một phạm vi nhỏ. Tại vì mình có hỏi ở trong cái group mà biết thế đất kinh doanh ấy, là nếu như bạn là một công ty nhỏ và mới mở ra, bạn có những cái sản phẩm mới bạn tung ra ngoài thị trường, thì theo các bạn đâu sẽ là thương hiệu của bạn? Nó là các bạn đấy, nó là bạn đấy. Thương hiệu của sản phẩm đầu tiên trong cái business, trong cái công việc kinh doanh của chúng ta là chúng ta. Ví dụ như chúng ta bán quần áo, bạn bè của chúng ta đúng là họ cần một cái sản phẩm quần áo mới, đúng không? Nhưng mà họ có thể mua ở những cái shop cũ người ta hay mua vậy, đúng không? Họ mua cái shop của bạn là vì họ thân thiết bạn, hoặc là họ tin tưởng bạn, họ từng thấy bạn làm được chuyện này chuyện kia, và họ tin rằng bạn sẽ không lừa bạn, bạn sẽ không lừa họ đâu, cho nên họ mới xuống tiền họ thử nghiệm cái sản phẩm đấy. Còn sau đó thì nó là chắc chắn là câu chuyện của chất lượng sản phẩm rồi, đúng không? Nhưng cái thương hiệu đầu tiên sẽ là you, bạn. Nhưng mà nếu như trong suốt giai đoạn vừa qua bạn chả nói cái mẹ gì hết, đúng không? Bạn không thể hiện bất cứ điều gì, bạn không thể hiện cá tính, bạn không thể hiện cái suy nghĩ của mình, bạn không give value cho bất cứ ai, đúng không? Bạn không tặng sách, bạn không đi từ thiện, bạn không làm bất cứ một cái gì hết, không ai biết bạn là ai hết. Không ai biết bạn là ai thì bạn là thương hiệu gì? Đúng không ạ? Thì các bạn nên suy nghĩ về chuyện đấy ha. Tất nhiên là mình nói lại ha, cái việc mình chia sẻ không có nghĩa là các bạn mỗi ngày các bạn phải đăng lên Facebook, các bạn đăng cái chuyện này, đăng cái chuyện kia. Mình không nói chuyện đấy, không cần phải làm thương hiệu cá nhân. Nhưng bạn phải năng nổ trong cái việc mà bạn give value cho người khác, tức là bạn cho người ta được cái này, được cái khác. Có thể bằng nhiều cách, có thể bạn đi uống cà phê, có thể là bạn tham gia những buổi networking, có thể là bạn tham gia hoạt động câu lạc bộ nào đấy, bạn giúp đỡ người này, giúp đỡ người khác. Thì bạn mới ghi điểm cho người ta được, đúng không ạ? Thì cái số điểm đó nó sẽ quyết định hành động của người ta với bạn. Điểm mà càng cao thì người ta sẵn sàng giúp đỡ bạn nhiều, người ta sẵn sàng cho bạn vay tiền, người ta sẵn sàng làm chung với bạn. Còn điểm bạn thấp thì ok, coi tiền tay thì người ta giúp, đúng không? Tiền tay thì người ta bấm một cái like. Thì cái quan trọng là cái số điểm của bạn ở trên quyển sổ của người ta, nó sẽ quyết định cái mối cái chất lượng mối hệ đó. Không có nghĩa là chúng ta phải làm cái mỗi một ngày chúng ta phải hỏi thăm rồi này nọ đó nha. Có những người ấy mà 2-3 năm trời ta mới nói một hai câu thôi, nhưng mà ghi được cái điểm cực kỳ nhiều so với người mà người ta ngày nào người ta cũng lải nhải bên tai chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, đúng không? Nó còn thuộc vào chất lượng của cái mối quan hệ nữa. Đấy. Thì về cơ bản thì nó sẽ là như vậy. Mình chia sẻ với các bạn ví dụ như là cái quán cà phê đầu tiên của mình đi. Khi mình mở quán cà phê đầu tiên của mình ấy, tất cả những nhân sự của mình giai đoạn đó là ai? Là những nhân viên cấp dưới. Khi mà ngày xưa mình làm bên, hồi sinh viên mình còn làm ở bên một cái câu lạc bộ ở trường, sau đó thì mình đi làm part time ở một công ty, và ở phía dưới mình thì có rất là nhiều nhân sự khác. Và sau đó thì khi mà biết mình ra khởi nghiệp thì các bạn đã sẵn sàng đi với mình, tại vì trong suốt giai đoạn mà mình làm, mình giúp và đỡ các bạn rất là nhiều. Các bạn đã rất muốn gắn bó với mình, các bạn đã rất là muốn ghi điểm với mình, các bạn đã rất là muốn làm chung với mình. Đó, thì đó là cái lực lượng khởi nghiệp đầu tiên của mình. Còn nếu như các bạn là những người khởi nghiệp thì ai sẽ đi làm chung với các bạn? Nếu như chả biết gì của các bạn hết, các bạn chả giúp đỡ ai hết, đúng không? Các bạn cứ lè phè mỗi một ngày, các bạn không give value gì hết, các bạn chả phân nì, chả vui vẻ, chả giúp ai một cái nụ cười nào hết. Tại sao người ta phải làm với các bạn? Thì rõ ràng các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian, nỗ lực để các bạn xây dựng một cái đội ngũ, đúng không? Rồi sau đó nha, là mình sẽ tìm một bạn co-founder. Bạn đã biết nhiều về quán cà phê, bạn đã từng hoạt động ở quán cà phê này, quán cà phê kia, thì sẽ giúp đỡ cho mình rất nhiều trong việc mà menu rồi pha chế rồi rất là nhiều cái, đúng không? Rồi sau đó thì nữa, đến những cái giai đoạn mà khó khăn của tức là đến giai đoạn hoạt động của cái quán cà phê đó, thì những người khách đầu tiên là ai? Là bạn bè mình chứ ai, đúng không ạ? Là những người mà ngày xưa mình hoạt động chung, mình làm đối tác với họ, thì họ biết là ồ, mày mở quán cà phê gần đây hả, lâu ta qua ta uống, đúng không? Sau đó nếu mà họ thấy là quán concept hay rồi, chỗ này ok, sau này người ta về người ta sẽ giới thiệu bạn bè, đúng không? Rồi gì nè, rồi sau này khi mà một số người đó biết là mình có một số kiến thức về tài chính, thì có một số bạn là làm trong một số câu lạc bộ ở trường, thì bạn tổ chức những cái buổi giống như là offline, những cái buổi mà hoạt động của cái câu lạc bộ đó, bằng cách là đến quán cà phê của mình và nhờ mình chia sẻ một số cái gọi là kinh nghiệm hoặc là một số kiến thức về cái mảng tài chính đó cho những bạn trong câu lạc bộ đó. Thì rõ ràng mình có thêm khách, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như họ không biết về mình, họ không tin tưởng mình, thì tại sao họ lại chọn mình? Tại sao họ lại chọn quán mình? Đúng không? Chúng ta phải đặt ra cho chúng ta những câu hỏi như vậy. Rồi sau này gì nữa? Sau này thì khi mà quán cà phê hoạt động trong một cái giai đoạn nhưng mà nó bước vào giai đoạn khó khăn, mình cần thêm tiền để mình trả lương nhân viên, mình trả cái tiền mặt bằng rồi nọ, mình bắt đầu vay tiền khắp nơi mọi người, vay tiền người này người kia. Và nếu như mình không phải là một người đàng hoàng, nếu như trước đó chúng ta chơi với nhau không vui, chơi với nhau không thật lòng, mình không giúp người này người kia, tại sao họ cho mình mượn tiền? Bạn biết rồi, giai đoạn đấy thì mình cũng mới ra trường, những người khác mới ra trường, họ cũng đâu có nhiều tiền đâu. Mà họ mang hết tiền của họ cho mình vay là vì họ tin tưởng mình, đúng không? Họ tin tưởng người này sẽ không quỵt mình đâu. Bạn biết rồi, cái chuyện mà vay tiền của bạn bè đâu phải dễ, đúng chưa? Nó có rất là nhiều thứ mà có thể các bạn không để, hoặc là thậm chí là các bạn biết nhưng mà các bạn không muốn làm. Các bạn cảm thấy là cái sự tự do của chúng ta, cái sự riêng tư cá nhân của chúng ta mới là những thứ quan trọng nhất. It's ok, điều đó bình thường. Nhưng nếu như các bạn đang vui những cuộc vui của riêng, đúng không? Thích sống một cuộc sống riêng tư, thì các bạn đừng đòi hỏi những cái sự giúp đỡ từ những người xung quanh, đúng không? Tại sao anh vui thì anh vui một mình, anh cần giúp đỡ thì lại tìm chúng tôi? Nó rất là vô lý, đúng không ạ? Cho nên là thực sự qua cái qua những cái trải nghiệm của mình, qua những quan sát của mình, qua những cái phỏng vấn của mình với những người khác, thì mình tin chắc rằng nếu như chúng ta có những cái mối hệ tốt, thì cái sự nghiệp của chúng ta từ cái việc kinh doanh, hay là từ những cái sự nghiệp trong cuộc đời, hay là những trong những cái giúp đỡ trong cuộc sống, giống như là ví dụ như chúng ta có thể là chúng ta bị bệnh này bệnh kia đúng không, hoặc là chúng ta gặp cái vấn đề giấy tờ này giấy tờ nọ, chúng ta vẫn có thể tìm được những người hỗ trợ chúng ta. Đó là cách để chúng ta có một cuộc sống chất lượng hơn, dù là trong sự nghiệp hay là trong trong cuộc sống ha. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã nghe cái podcast này, và hy vọng rằng podcast này giúp được cho các bạn một phần nào đấy, đúng không ạ? Còn nếu như các bạn có những tâm tư, nguyện vọng, có những cái phản hồi, hoặc là có những cái mong đợi, những cái chủ đề tiếp theo, thì các bạn nhớ gửi cho mình qua fanpage Ưng Đen, hoặc là email ưngđenvn@gmail.com, hoặc là Facebook cá nhân của mình ở dưới dưới phần mô tả ha. Dù nó là trên Spotify hay là YouTube thì mình đều để dưới phần mô tả hết nha. Cảm ơn các bạn đã nghe tới podcast thứ hai về chủ đề sự nghiệp. Có thể là nó sẽ mang một cái góc nhìn rất là cá nhân, có thể là bạn không đồng ý với những quan điểm của mình, it's ok, nó không phải là vấn đề, tại vì mỗi một người sẽ có những cách sống khác nhau mà, đúng không? Mỗi một người sẽ có cái góc nhìn khác nhau, mỗi một người sẽ có những trải nghiệm khác nhau, thì chúng ta thấy cái gì hay chúng ta hấp thu, cái gì chúng ta cảm thấy là nhảm nhí bullshit thì chúng ta bỏ qua nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu đây là buổi tối thì chúc các bạn buổi tối ngủ ngon. Còn đây là buổi sáng thì chúc các bạn một ngày làm việc, hoặc là một ngày thật là enjoy, thật là nhiều năng lượng nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Đây là Đen.